Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Điểm quan trọng biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một cộng đoàn và nơi chính người đầu đệ của Chúa. Ai sống trong sự hiện diện của Chúa? Cộng đoàn nào có Chúa hiện diện giữa họ? Thì người đó hay cộng đoàn đó sẽ sống vui tươi và ôn hòa. Mở đầu việc cử hành bí tích thánh thể Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, giáo hội nhắc lại sự thật này qua lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ nơi thơ Philippe chương 4, câu 4 đến câu 5 như sau. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em hãy sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Hai tuần mùa vọng qua rồi, ngày đại lễ Giáng sinh sắp đến. Khắp nơi, nhất là tại các thành phố, niềm vui của lễ Giáng sinh đã xuất hiện qua những trang hoàng, những đèn điện được xếp theo hình các ngôi sao. Giáo hội lên tiếng nhắc lại cho các con cái của mình lý do sâu xa nhất của niềm vui Kitô. Vui không phải vì những lợi lộc hay những chiếm hữu vật chất, mà vui vì được Thiên Chúa đến hiện diện với con người và giữa cộng đoàn con người. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến. Trong viễn tượng này, bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah chương 35 câu 1 đến câu 6, nhắc lại những lời của vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến loan báo cho cộng đoàn dân Chúa, đang sống trong thử thách đau thương của sự lưu đày, rằng ngày vui mừng của họ sắp đến. Đó là ngày mà nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, vì Thiên Chúa sẽ giải thoát họ khỏi thử thách đau thương. Thiên Chúa sai sứ giả mang sứ điệp vui mừng và hy vọng đến cho dân Ngài. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã. Hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các người sẽ đem lại điềm báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các người. Bây giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bây giờ người què sẽ nhảy như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời ngợi khen. Và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên, họ sẽ vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, sự rên xiết sẽ trốn xa. Dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa là tình thương được thực hiện, sự an lành được ban cho con người. Người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe. Những lời loan báo này được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, trong lịch sử dân Do Thái. Thánh Gioan tiền hô, vị sứ giả cuối cùng của thời cựu ước, được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị con người đón nhận đấng cứu thế, đã nhìn thấy được những dấu chỉ đó. Chính Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi dân chúng ăn năn thống hối, và làm chứng rõ ràng, đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi không đáng cởi dây dài cho người. chứng tá hăng say của Gioan đã được giáo hội nhắc đến trong Chúa Nhật vừa qua, tức Chúa Nhật thứ hai mùa giọng. Giờ đây, một giai đoạn mới trong cuộc đời của Gioan được nhắc đến trong Chúa Nhật thứ ba mùa giọng. Đó là giai đoạn thử thách đau thương. Gioan phải bị bắt bỏ tù vì trung thành với sứ mạng dọn đường và làm chứng cho Chúa. Niềm vui Thiên Chúa ban cho con người, niềm vui con người nếm hưởng vì được Thiên Chúa hiện diện với mình. Niềm vui đó không có nghĩa là con người sẽ không gặp những thử thách trong cuộc sống. Vả lại, những thử thách đau thương đó là những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra để thanh luyện và hướng dẫn con người từ từ trở về chấp nhận đường lối của Thiên Chúa. Gioan tuy đã nhìn ra giây phút ân sủng Thiên Chúa ngự đến vào lúc khởi đầu và kêu gọi dân chúng trở về với giây phút ân sủng đó, nhưng có thể quan niệm của ông về công cuộc cứu rỗi của Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trước mặt ông với những dấu chỉ: kẻ què được đi, người mù được thấy, kẻ câm được nói. Có thể là quan niệm của ông về đường lối cứu rỗi của Thiên Chúa chưa phù hợp hoàn toàn với Chúa. Những thử thách đau thương xảy ra cho Gioan giúp Gioan kiểm điểm lại và thay đổi những gì không phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Từ trong nhà tù, Gioan sẽ các đồ đệ đến chất vấn Chúa Giêsu: Thầy có phải là đứng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đứng nào khác? Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng nhắc lại đoạn phúc âm Thánh Matthew chương 11, câu 2 đến câu 11, ghi lại cuộc đối thoại quan trọng giữa Chúa Giêsu và các đồ đệ của Gioan và những lời nhận định của Chúa về Gioan. Chúa Giêsu trả lời cho thắc mắc của Gioan như sau: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó. Và phúc cho ai không bị vấp ngã vì ta. Phúc âm Thánh Matthew chương 11, câu 3 đến câu 4. Chúa Giêsu đã thực hiện những dấu chỉ đó qua các phép lạ công khai, có dân chúng làm chứng. Giờ đây, Chúa nhắc lại những dấu chỉ đó cho Gioan để củng cố niềm tin của ông đang gặp thử thách và mang lại cho ông niềm vui thuở ban đầu. Khi ông hăng say làm chứng: Tôi đã thấy và tôi làm chứng, Ngài chính thật là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đứng gánh lấy tội lỗi trần gian, để ban lại cho con người niềm vui thật. Lạy Chúa, Chúa đã đến lần thứ nhất, đã nhập thể làm người như lời các tiên tri đã loan báo, để cứu rỗi chúng con, ban lại cho chúng con niềm vui vì được giải thoát khỏi tội lỗi và sự dữ. Chúa còn nhắc chúng con nhớ là sẽ trở lại với chúng con vào lúc chung kết vũ trụ và lịch sử. Lúc đó, niềm vui của chúng con sẽ được trọn đầy. Giữa hai lần Chúa ngự đến này, hằng ngày Chúa vẫn đến với chúng con trong bí tích thánh thể, mời gọi chúng con nhìn thấy những dấu lạ của tình thương Chúa trong cuộc sống, để giữ vững niềm tin và sự vui mừng, mặc cho những gian nan thử thách đau thương có thể xảy ra và gây ảnh hưởng trên cuộc sống chúng con. Xin đừng để chúng con bị vấp ngã, bị sa vào trước cám dỗ hận thù, tuyệt vọng, nhưng biết kiên trì giữ vững niềm tin tưởng vào Chúa cho đến cùng, vừa đồng thời đóng góp tích cực phần cộng tác của mình, dù bé nhỏ, để làm cho những dấu chỉ của tình thương Chúa được gia tăng trong môi trường xã hội, cho người mù được thấy, người què được đi, cho những tai ương thống khổ được vơi đi, cho tin mừng Chúa được mọi người đón nhận. Amen.
quý vị và